Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Không Ai và Không Điều Gì. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Thi Thiên đoạn 46, rất nhiều trong Thi Thiên, nhưng mà những câu này nó giúp cho chúng ta thấy được là chúng ta sống trong sự bình an, sống trong sự bảo toàn, sống trong sự yên tĩnh với Chúa dầu cái hoàn cảnh chung quanh như thế nào. Thi Thiên 46 câu 1 câu 3 thì nói: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời thuộc về tôi, Đức Chúa Trời hỗ trợ tôi, đấng vùi giúp tôi, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì có sự chuyển dậy của nó. Ông nói về những điểm xảy ra chung quanh trong đời sống là đất bị biến cải, núi bị lay động, quăng vào lòng biển, đó là chuyện mấy chuyện lớn xảy ra kinh khủng. Biển ầm ầm sôi bọt, núi rúng động. Và trong cái đời sống không phải là tất cả gọi là bình an, được ban cho mọi sự như ý. Nhưng mà trong giữa cái chỗ chuyển động rõ ràng, kinh khủng của tất cả mọi điều thì sao? Tôi ở trong nơi nương náu và sức lực là Đức Chúa Trời và Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Cho nên tôi chẳng sợ, tôi được sự bình an. Và sư đồ Phaolô cũng nói là sau khi mà hiểu được là Chúa là đấng vừa giúp chúng ta thì biết rằng Chúa sẽ không giữ lại điều gì mà Chúa không muốn ban cho. Chúa sẽ không ban cho thì ông giải thích chúng ta điều đó. Trong Thi Thiên đoạn 84 cũng đã nói về kinh nghiệm này của một người khám phá Chúa và sự tốt lành của Chúa trong nhà của Chúa, trong sự dư dật của sự ban cho của Chúa. Thì câu số 11 trong Thi Thiên 84 thì nói rằng: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Vì Chúa là mặt trời và cái khiên, vì Chúa là đấng vừa giúp, Chúa là đấng che chở, Chúa là đấng ban ân điển, Chúa là đấng ban vinh hiển thì sao? Ngài sẽ chẳng từ chối điều gì tốt lành, Ngài sẽ chẳng giữ lại điều gì tốt lành là những người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta là đứng một cách vững an. Rồi lát nữa sẽ có người hỏi rằng Chúa có giữ lại điều gì không, Chúa có thay đổi không? Thì cái câu trả lời ở đây trước hết chúng ta đặt căn bản là Chúa sẽ chẳng từ chối điều gì tốt lành cho ai ăn ở ngay thẳng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi chúng ta tới sách Ê-sai đoạn số 50. Ê-sai đoạn số 50 thì nói về tôi tớ của Đức Giê-hô-va, tức là nói về đấng chịu sức dầu, tức là nói về Chúa Giê-su Christ của chúng ta. Thì ở trong cái kinh nghiệm nhân tánh của Chúa thì Chúa cũng đứng vào trong cái chỗ quyết định sống đời sống, ở trong sự hỗ trợ, trong sự vừa giúp của Đức Chúa Trời. Thì Ê-sai đoạn 50 câu số 7 tới câu số 9 nói những lời rất là tương đương với lại điều mà sứ đồ Phaolô trình bày trong Roma đoạn số 8. Chúng ta đọc và chúng ta thấy rõ ràng là sứ đồ Phaolô đang suy nghĩ giống như là tiên tri Ê-sai, nhưng cái sự phản ảnh là về Chúa Giê-su trong cái chỗ đứng của nhân tính của Chúa, thì phản ảnh lại cái chỗ đứng của chúng ta trong đời sống đức tin nữa. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta nên ta chẳng bị mắc cỡ, vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. Đấng xưng ta công bình đã đến gần, ai dám kiện với ta? Hãy cùng ta đều đứng lên. Ai là kẻ đối nghịch ta? Hãy lại gần ta. Thật Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta, ai định tội lỗi ta được? Này hết thảy chúng nó đều sẽ cũ đi như áo vì sâu cắn rách. Ông nói rõ ràng giống như là cái câu hỏi của sứ đồ Phaolô là ai sẽ kiện thưa, ai sẽ lên án. Thì đây nói rằng đấng xưng ta là công bình đã đến gần, ai dám kiện ta? Ai là kẻ đối địch ta? Hãy lại đây. Thách thức như vậy ở đây trong cái hình ảnh của Chúa Giê-su Christ của chúng ta, thật Chúa Giê-hô-va đã đến giúp ta, ai định tội lỗi ta được? Khi mình đứng trong chương trình của Chúa, trong con đường của Chúa thì chẳng có điều gì sợ, chẳng có gì phải thay đổi, cho nên ta làm mặt ta cứng như đá, nghĩa là không có gì đụng chạm đến mình được. Mặt dày đó, nghĩa là không, cái người mà mặt dày nói gì cũng không có bị ảnh hưởng tới. Thì đây không phải là chỉ mặt dày không, mà mặt cứng như đá, không có gì mà đụng tới mình được, không có gì mà xoay chuyển mình được. Vì sao? Mình đứng chỗ vững an ở trong đức tin. Chúng ta đã đọc trong Giăng đoạn 10 câu số 27 lần trước, nhưng chúng ta trở lại đây khi mà câu trả lời rằng nếu Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp chúng ta thì ai có thể nghịch cùng chúng ta? Câu trả lời là chẳng là ai. Vì sao? Vì người đó phải, hay là quyền năng đó phải lớn hơn Chúa, nhưng mà chẳng có quyền năng nào lớn hơn Chúa. Chúa phán, Chúa nói rằng chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã làm cho ta chiên đó, và chẳng ai có thể cướp nổi chiên đó khỏi cha. Chẳng ai lớn hơn Chúa, chẳng ai có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Chúa. Đây là điều mà sứ đồ Giăng nhắc lại cho con cái của Chúa trong Giăng nhất đoạn số 4, là bởi vì đấng ở trong anh em. Ông nói rằng hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Đấng ở trong chúng ta là đấng lớn hơn thế gian, cho nên chúng ta được bảo toàn trong điều đó. Và điều này ảnh hưởng tới đời sống chức vụ của chúng ta, nó ảnh hưởng tới cách chúng ta hầu việc Chúa, nó ảnh hưởng tới quyết định của đức tin. Chúng ta thấy điều này ở trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Khi ông hầu việc Chúa thì ông gặp nhiều khó khăn lắm. Có lẽ có những chỗ ông cũng nản lòng, ông không biết là nên ở hay là nên đi hay là tiếp tục hay không. Như ở trong công vụ các sứ đồ đoạn số 18 thì viết lại cái kinh nghiệm khi mà ông biết rõ ràng là Chúa ở cùng thì ông có thể tiếp tục trong công việc của ông. Luca viết trong công vụ các sứ đồ đoạn số 18 câu số 9 nói rằng: Chúa phán cùng Phaolô trong ban đêm trong sự hiện thấy rằng: đừng sợ chi, xong hãy nói và chớ làm thinh, ta ở cùng ngươi, chẳng ai ra tay trên ngươi được đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng đặng dạy đạo của Đức Chúa Trời trong đám họ. Chúa nói là ta ở cùng ngươi, chẳng ai ra tay đặng làm hại ngươi đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Rõ ràng lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa và cái sự bảo toàn của Chúa trong đời sống giữ cho sứ đồ Phaolô tiếp tục trong công việc của ông. Cho nên khi chúng ta trở lại Roma đoạn số 8 thì nó là đã vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Đã vậy, khi chúng ta hiểu về cái lẽ đạo của sự cứu rỗi, sự an ninh đời đời, thì chúng ta phải tới một cái kết luận rõ ràng, đó là chúng ta biết rằng Chúa vừa giúp chúng ta, thì chẳng có điều gì, chẳng có ai nghịch cùng chúng ta. Không phải là chẳng ai có thể nghịch cùng chúng ta, vì nhiều điều chống nghịch với mình lắm, nhưng mà chẳng ai có thể thành công khi họ nghịch cùng chúng ta. Đó là ý muốn sư đồ Phaolô muốn nói. Không phải là không có ai nghịch cùng chúng ta, vì chúng ta có thể nói rằng trong đời sống hội thánh hay là đời sống của đức tin, nhiều người nghịch mình lắm. Trong chức vụ của sứ đồ Phaolô thì những tiên tri giả, những thầy dạy giả luôn luôn ảnh hưởng tới công việc của ông, cho nên ông phải chống đối với những người này hoài. Tại Galati chẳng hạn, họ nói rằng anh em chưa được cứu đâu, tại vì anh em có được phép cắt bì, anh em không giữ luật của Môi-se, rồi làm cho tín hữu bị dây động và họ muốn trở lại đạo Do Thái. Thì sứ đồ Phaolô nói là anh em mà làm như vậy thì anh em không còn ở dưới ân điển nữa. Như vậy thì có sự chống đối làm lung lay đức tin đó chứ. Chúng ta nói là dĩ nhiên có sự lung lay, nhưng mà không ai lung lay thành công để mà làm sai trật những người thực sự thuộc về Chúa. Hay là chúng ta nói là hội thánh Chúa có những cái công việc, những quyết định nó làm như là ảnh hưởng tới đức tin, đem ra khỏi ân điển của Chúa và ở dưới sự đoán phạt, thì điều đó có thể xảy ra không? Khi chúng ta giết phép thông công với một người nào đó, thì chúng ta có phải là đem họ ra khỏi sự cứu rỗi hay không? Dĩ nhiên những người mà thực sự thuộc về Chúa thì không thể bị đem ra khỏi. Đơn giản trong đời sống của mình, nhiều kẻ nghịch với mình lắm. Ngay trong gia đình của mình có những người nghịch lại với mình khi mình tin Chúa, những người làm áp lực rất lớn, khi là chồng mình, là vợ mình, cha mẹ mình, và nhiều khi mình không biết là có đứng nổi hay không, chịu nổi để mà giữ đức tin hay không, sợ là có lúc chịu hết nổi rồi bỏ luôn Chúa. Thì được câu trả lời rằng sẽ có áp lực, nó sẽ tiếp tục, nhưng không có cái áp lực nào có thể thành công đối với những người thực sự tin Chúa, những người thực sự thuộc về Chúa. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì chẳng có ai có thể thành công trong sự nghịch lại chúng ta ở đó. Ngay cả chính mình cũng không sa ngã tới cái mức mà sa ngã cuối cùng. Có những lúc mình vấp ngã thật, nhưng không sa ngã đến sự mất đức tin. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là đấng vùi giúp chúng ta, Chúa là đấng nắm chúng ta. Thế gian với tất cả sự cám dỗ cũng không thể cám dỗ tới mức mà chúng ta bỏ Chúa được. Sư tử rống là Satan đi rình mò chung quanh chúng ta để tìm những người có thể nuốt được. Nhưng mà người đã nuốt được không phải là người tin Chúa thật. Tại vì những người tin Chúa thật thì không thể bị nuốt được. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời vùi giúp chúng ta. Cuối cùng câu trả lời đó là chẳng có ai có thể nghịch với chúng ta một cách thành công được. Và đó là điều mà chúng ta phải tin chắc trong lòng. Và chúng ta tưởng tượng là khi mà chúng ta tin chắc điều này trong lòng thì phải là sự thay đổi toàn vẹn trong đời sống của mình, phải không? Là chúng ta biết rằng nếu mà mình thật sự tin rằng, và đã vậy chúng ta đã nói làm sao, nghĩa là đã vậy khi chúng ta tới cái chỗ tin quyết rằng Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì mình có thể sống hết sức là tự do cho công việc Chúa, hết sức là tự do cho ý định đời đời của Chúa, mục đích của Chúa. Tại vì sự sợ hãi lo âu trong xã hội này của chúng ta, trong đời sống, là vì mình sợ bệnh hoạn, mình sợ mất tiền, mất tài, mình sợ thiếu sự bình an, thiếu sự bảo toàn. Mà mình biết là với Chúa thì Chúa nói là tất cả mọi điều đó Chúa biết rồi. Dân ngoại thì muốn sự bảo toàn, ăn gì uống gì mặc gì, còn cái ngươi thì phải trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Chúa bảo toàn rằng tất cả mọi điều mà nếu mình có mất mát trong đời sống này, trong cái nghĩa gọi là mất mát, thì Chúa cũng làm cho mọi sự hiệp lại làm tốt cho những kẻ thuộc về Chúa. Những điều mà gọi là bị đánh mất trong cán cân của xã hội thì Chúa nói là Chúa sẽ nhân gấp trăm lần cho những người thuộc về Chúa. Thì mình làm sao? Mình sống thực sự trong đức tin, mình có thể đi một cách bảo toàn trong ơn Chúa. Không sợ gì hết, không sợ mất gì hết, không sợ chết, không sợ thua, không sợ bỏ. Vì mình có thể tới một cái quyết định rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp tôi, vì Chúa là đấng vừa giúp, chứng minh trong lẽ đạo của đức tin, của sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của Chúa, trong sự kêu gọi của Chúa, trong sự xưng nghĩa của Chúa, trong sự bảo toàn đức tin cho vinh hiển. Cho nên không sợ gì hết và sống hoàn toàn cho Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, dù núi đổ dời, dù thành công hay thất bại, chúng ta có thể sống trong ơn của Chúa. Nhưng mà có một điểm nữa sư đồ Phaolô nói ở đây, và ông muốn trả lời câu hỏi của một số người có lẽ là họ đang nêu ra, đó là chúng ta thì không làm được, nhưng mà có một nhân tố, một người, một đấng cũng mạnh mẽ như Đức Chúa Trời, có quyền như Đức Chúa Trời để có thể làm thay đổi sự cứu rỗi của chúng ta, đó là chính Chúa. Nếu mà không phải là người nào khác thì Chúa thì sao? Chúa có thể thay đổi, cất chúng ta ra khỏi sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho hay không? Thì họ nói rằng Chúa là đấng ban cho, cũng là đấng cất đi. Họ nói rằng Chúa đã dựng nên con người và Chúa hủy diệt gần như hết toàn thể thế giới trong cơn đại hồng thủy. Chúa đã chọn Saul, rồi sau đó Chúa bỏ Saul. Chúa chọn dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng rồi sau đó Chúa hủy diệt họ trong đồng vắng vì sự bất tuân của họ. Sau đó đem họ ra khỏi đất hứa. Rồi ngay cả trong sách Roma, Paulo nói là Chúa phó họ. Đây là những điều nếu mình giảng giải Kinh Thánh đúng thì đây không phải là những người được cứu mà bị bỏ, nhưng mà những người bị Chúa đoán phạt bởi vì cái lòng bất tin của họ. Nhưng mà họ nói là nếu mà Chúa là đáng bỏ thì sao? Sứ đồ Phaolô trả lời một cách hết sức là rõ ràng và hết sức là căn bản ở trong câu số 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho thì Ngài há thì cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ông trả lời một cách hết sức là rõ ràng. Ông trả lời theo phương cách lý luận rất là căn bản. Ông lý luận từ cái lớn xuống cái nhỏ. Ông nói là để giải quyết vấn đề khó nhất trước, nếu giải quyết được vấn đề khó nhất trước thì tất cả mọi điều dễ dàng nó sẽ tự động nó theo sau. Và cái điều khó nhất đối với Chúa là như thế nào? Đối với Chúa vấn đề Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì đó là cái điều lớn hơn hết. Và những cái điều nhỏ kế tiếp thì sao? Thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ông giải thích vấn đề là nếu mà Chúa đã ban cho chúng ta điều cao hơn hết, điều quý hơn hết, điều khó hơn hết, thì tất cả những điều dễ hơn, những điều ít hơn, những điều nhỏ hơn chắc chắn sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta có thể thiết lập được là Chúa đã ban cho chúng ta điều khó hơn hết, cao hơn hết và thách thức hơn hết. Điều đó là gì? Điều đó là chính con mình. Ngài đã phó chính con mình. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Chữ nhấn mạnh ở đây là tiếc chính con của mình. Ông muốn nhấn mạnh đây là Đức Chúa Con, Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta là đấng đời đời ở trong sự liên hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời. Thì có lẽ điều quan trọng thách thức hơn hết cho Đức Chúa Cha là có thể sai con vào trong thế gian để chịu chết. Nghĩa là Chúa biết rằng Chúa sẽ đi vào trong sự khổ nhục của thập tự giá, sự đổ huyết của thập tự giá, sự khinh thường. Nhớ là Đức Chúa Con là đấng được tôn vinh đời đời. Bây giờ sẽ bị con người tội lỗi làm cho khổ nhục, bị đánh đập như cả tội phạm và bị đóng đinh thập tự giá. Nhưng mà hơn nữa, đây là Đức Chúa Trời đời đời của sự thánh khiết, Đức Chúa Trời tột đỉnh trong sự cao quý của Ngài. Thì bây giờ Chúa sẽ để cho chính con này trở thành tội vì chúng ta, gánh tất cả mọi tội lỗi trên thế gian trong thân thể của Ngài. Đó là sự thách thức kinh khủng, đó là điều mình không thể nào có thể tưởng tượng được là Chúa quyết định những điều này, Chúa chọn để thực hiện điều này. Và một khi Chúa chọn để thực hiện điều đó, chẳng tiếc để mà thực hiện điều đó, chẳng giữ lại để mà thực hiện điều đó, thì những chuyện khác rõ ràng là chuyện đơn giản, chuyện quá bình thường. Và ông nói là Ngài đã chẳng tiếc chính con mình. Chữ tiếc này là cái chữ dịch rất là hay. Ngài đã không giữ lại, Ngài không nắm lại điều gì hết, Ngài thả ra hết, Ngài đem cho hết, Ngài ban cho hết một cách tự do, một cách trọn vẹn. Thì làm sao có thể nói rằng sau khi đã ban cho mọi sự tự do, cái điều lớn hơn hết, Chúa lại tiếc những cái chuyện nhỏ nhỏ, chẳng hạn như chuyện tha thứ dồi dào, như cái chuyện là giữ cho chúng ta có thể trọn đức tin. Điều mà Chúa đã ban con một của Ngài để ban cho, để cứu chúng ta, là chuyện khó hơn hết, chuyện lớn hơn hết. Thì sau khi đã cứu rồi, chả lẽ Chúa lại giữ lại cái sự tha thứ để mà chúng ta không có đầy sự tha thứ, để mà có thể được vào trong sự vinh hiển, để mà chúng ta phải mất đức tin, để mà chúng ta phải ngã gục. Không thể nào có chuyện đó. Cái chữ nữa rất là mạnh mẽ, đó là không phải là chữ tiếc không mà thôi, cái chữ phó con ấy cho. Nghĩa là Ngài đã không giữ lại, nhưng mà Ngài hoàn toàn thả ra, Ngài giao phó cho. Ngài đã làm cho con đi qua cái kinh nghiệm của sự trở thành tội, gánh tội lỗi. Nghĩa là nếu mà Chúa đã phó con tới cái mức cuối cùng trọn vẹn đó, không giữ lại, không làm cho nhẹ đi một cái gánh nào, thì bây giờ chả lẽ Chúa sợ, Chúa tiếc, Chúa bủn xỉn với chúng ta cái sự tha thứ cần thiết để mình có sự giúp đỡ mà mình cần, sự công chính mà Chúa đòi hỏi để chúng ta có thể tiếp tục trong đức tin. Hoàn toàn không thể nào điều đó. Cho nên Chúa nói là thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Thì nếu mà sự khó đã làm xong, nếu mà Chúa chẳng tiếc, nếu mà Chúa đã thiết lập thập tự giá, nếu mà Chúa đã phó con ấy cho chương trình của mục đích Chúa, thì Chúa sẽ làm xong cái chương trình của mục đích Chúa, chẳng có điều gì cản trở công việc đó. Chẳng có điều gì mà Chúa giữ lại để không ban cho, để có thể thực hành với chương trình của con ấy, để làm cho chúng ta được thực nghiệm tất cả mọi điều mà Chúa muốn ban cho. Thì chúng ta có thể hiểu điều đó trong cái lý luận của nó, nhưng mà Sứ đồ Phaolô không muốn chỉ lý luận điều đó mà thôi. Ông muốn chúng ta đem vào thực nghiệm trong đời sống. Ông hỏi rằng trong đời sống của anh chị em nó có chỗ nào đang nghi ngờ, có chỗ nào đó khó khăn, thì hỏi một điều là thập tự giá có còn không? Thập tự giá có còn hiệu nghiệm không? Và nếu chúng ta nói là có thập tự giá, còn sự hiệu nghiệm của thập tự giá, Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, đã sống lại, đã được ban cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và khi chúng ta trả lời rằng có thập tự giá, sự ban cho của thập tự giá vẫn còn hiệu nghiệm, thì ông hỏi rằng còn cái điều gì khác để mà mình nghi ngờ tình yêu của Chúa không? để mình hỏi rằng Chúa không bùi giúp mình hay không. Có cái chỗ nào khác trong đời sống mà mình nói là chắc là Chúa bỏ mình rồi, chắc là Chúa quăng mình ra rồi, chắc là Chúa không còn giữ mình nữa. Ông nói là khi mà trả lời rằng có thật tự giá là trả lời xong hết mọi chuyện khác. Nói rằng có thật tự giá thì đã nói rằng vì Chúa không tiếc, Chúa không giữ lại điều gì, Chúa đã phó con ấy cho, Chúa đã làm chuyện lớn hơn hết rồi. Thì có chuyện gì khác mà Chúa không làm, có chuyện gì khác mà Chúa giữ lại? Câu trả lời là không. Cho nên anh chị em, khi chúng ta đối diện với mọi điều khó khăn trong đời sống, hay là chuyện thách thức của đức tin, hay là chuyện theo Chúa không biết là làm điều này mình thấy khó lắm, thì mình nói rằng Chúa sẽ vùi giúp anh chị em, Chúa sẽ vùi giúp chúng ta, bởi vì Chúa sẽ không tiếc điều gì để mà giúp chúng ta giữ đức tin, không tiếc điều gì để mà chúng ta có thể nên thánh, trở thành giống Chúa Giêsu càng thêm. Chúa sẽ không tiếc điều gì để mà làm cho chúng ta qua đời sống của mình, Chúa được tôn vinh. Chúa sẽ làm tất cả mọi điều đó, vì Chúa đã làm cái chuyện lớn hơn hết, những cái chuyện nhỏ như là giữ đức tin, như là giúp chúng ta, vùi giúp chúng ta, là chuyện rất bình thường, rất là rõ ràng mà Chúa làm sao? Chúa sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta. Chúa sẽ ban mọi sự, Chúa sẽ tự do ban mọi điều cho chúng ta. Dĩ nhiên cái chữ chúng ta ở đây là cái chữ chúng ta của những người được chọn. Chúng ta những người được kêu gọi, những người được nên thánh, những người được xưng nghĩa, những người được giữ cho sự công bình, những người mà Chúa vùi giúp và Chúa ban cho chúng ta mọi sự. Thì chúng ta nhớ lại ở phía trên đó là mọi sự có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa dùng tất cả mọi sự. Thì bây giờ Chúa nói là Chúa bảo đảm rằng Chúa sẽ dùng tất cả mọi sự để đem chúng ta vào trong cái chương trình của Chúa, thực nghiệm chương trình đó. Không có điều gì làm cho chúng ta mất cuối cùng, vì Chúa là đấng vùi giúp chúng ta. Chúa đã chứng minh sự vùi giúp đó chắc chắn trong thập tự giá của Chúa Giêsu. Cho nên không có thể nào nghi ngờ và chùn bước khi chúng ta đối diện với những khó khăn trong đời sống. Một cái chi tiết để tôi kết thúc với cái chi tiết này, nó rất là quý báu, đó là cái chữ Ngài cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Chữ ban mọi sự. Ban mọi sự. Trong những chỗ khác trong Kinh Thánh như là Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 7, câu 10, đoạn 12, câu 13, Cô-lô-se đoạn 2 câu 13, đoạn 3 câu 13, hai lần trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 thì dịch là tha thứ dồi dào. Không phải chỉ là sự ban cho mọi sự không, nhưng mà tha thứ trong mọi sự, tha thứ trên tất cả mọi sự. Thì ở đây ý nghĩa là dĩ nhiên Chúa ban cho mọi sự, trong đó có sự tha thứ, vì những cái chữ này được dùng cái ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta có thể nói là cái điều gì mà làm cho mình bị hư mất, cái gì làm cho mình sai trật, không thể theo ý Chúa, không làm theo ý Chúa, tội lỗi trong đời sống, phải không? Mình thất bại, mình phạm tội. Thì ở đây Chúa nói là Chúa đã chẳng tiếc con, đã phó con để mà cứu mình, để mà tha tội lỗi của mình, để mà cho chúng ta từ kẻ chết bị đoán phạt vào trong gia đình của Chúa, là con cái của Chúa. Thì chả lẽ Chúa lại gọi là bủn xỉn, chắc bó với mình cái chỗ là Chúa không ban cái sự tha thứ cần thiết để mình có thể sống trọn vẹn, giữ đức tin tới cuối cùng. Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ tha thứ cách tự do. Cho nên điểm mà làm cho mình theo Chúa cách khó khăn đó là mình nói con phạm tội quá nhiều rồi, chắc là không theo nổi nữa, chắc là Chúa bỏ rồi, tại vì mình ô uế quá, mình sa trật quá. Đời sống của một người tin Chúa mà tới cái chỗ vẫn còn cảm nhận được cái gánh nặng tội lỗi thì là chúng ta đang đứng ở trong ân sủng đó để có thể được sự tha thứ. Không có người nào thực sự tin Chúa mà có thể nói như vậy thì đã được bảo toàn rồi, cho nên tự do phạm tội. Chúng ta đã thiết lập điều đó, không có ai như vậy. Nghĩa là một khi mình đang nặng gánh tội lỗi, mình đang tìm kiếm cái sự tha thứ thì sao? Bảo đảm sẽ có sự tha thứ, bảo đảm sẽ có sự ban cho dồi dào, bảo đảm rằng Chúa sẽ không tiếc những điều đó để cùng với con ấy ban cho chúng ta, để chúng ta có sự sống trong Chúa đời đời. Cho nên chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Chúng ta phải đứng cái chỗ nào đối với lẽ thật này? Ấy vậy chúng ta phải nói làm sao? Chúng ta tin quyết rằng Đức Chúa Trời là đấng vùi giúp chúng ta. Chúng ta tin quyết rằng tất cả mọi sự Chúa làm là làm mọi sự có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, sẽ làm mọi điều để mà thi hành cái chương trình đời đời của Chúa cho chúng ta. Và Chúa chứng minh rằng vì có thập tự giá, cho nên sự bảo toàn của Chúa, rằng Chúa cho chúng ta đã được chứng minh vượt qua mọi sự nghi ngờ của chúng ta. Cho nên nắm lấy lẽ đạo đó, sống trong lẽ đạo đó, thực hiện lẽ đạo đó. Thứ nhất là với sự tôn thờ Chúa, cảm ơn Chúa, trong sự thờ phượng với Chúa, trong sự tôn vinh Chúa. Thứ hai là dấn thân sống cách tự do trong ơn mà Chúa ban cho để đi trong đức tin. Vì biết rằng hoàn cảnh lên xuống tất cả ra sao thì Chúa sẽ dùng mọi sự đó để tăng bội cho chúng ta chỗ đứng trong Chúa và phước hạnh trong Chúa. Và làm cho chúng ta sẽ thực nghiệm được cái mục đích mà Chúa dành cho chúng ta trong sự thẩm định của Ngài. Đó là chúng ta sẽ càng ngày sống với Giê-xu càng hơn, càng ngày có thể sống tôn đại danh Chúa càng thêm, cho đến vào trong sự vinh hiển, và chúng ta sẽ đi con đường đó cho đến cuối cùng, không bị hư mất, không bị vấp ngã. Cuối cùng, nghĩa là chúng ta sẽ trượt lên, trượt xuống có những chỗ đó, nhưng mà Chúa sẽ vùi giúp chúng ta để chúng ta đứng trong đức tin. Cho nên ai đang mỏi mệt giữa vòng chúng ta, ai đang nặng gánh giữa vòng chúng ta, nghe lại điều này, nghe lại chắc chắn điều này. Nghĩa là không phải là ai, nghĩa là có số người có, số người không. Tất cả chúng ta đều đứng vào một cái chỗ cần Chúa. Thì nói rằng đã vậy chúng ta hiểu một điều, phải nói làm sao? Bởi vì Đức Chúa Trời phù hợp với chúng ta, thì chẳng có ai có thể thành công trong sự nghịch với chúng ta. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta phó con ấy cho, Ngài đã chứng minh tấm lòng của Chúa trong sự ban cho lớn hơn hết của thập tự giá, thì sẽ không có điều gì mà Chúa giữ lại mà không ban cho chúng ta, để chúng ta có thể sống trọn vẹn cho Chúa. Cho nên kết luận là gì? Sống trọn vẹn cho Chúa, sống vui mừng trong Chúa, sống trong sức mạnh của Chúa, sống trong ân điển Chúa, sống trong sự tha thứ dồi dào mà Chúa ban cho, tùy thuộc nơi Chúa, đứng trong ân điển Chúa, sống để thờ phượng Chúa và làm trọn mục đích mà Chúa dành cho anh chị em.
Vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Không Ai và Không Điều Gì trong loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài kiếm